Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, các nỗ lực ngoại giao đang được Nga tiến hành gấp rút trong bối cảnh phương Tây ngày càng tìm cách cô lập Moscow cả về kinh tế lẫn ngoại giao. Chuyến công du Trung Đông và Châu Phi hiện nay của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov là một ví dụ điển hình.
Ngoài việc gia tăng hợp tác và thúc đẩy mối quan hệ với Trung Quốc và một số đồng minh ở Trung Á, chỉ trong vòng nửa năm qua thì mối quan hệ Nga và các quốc gia Châu Phi cũng không ngừng được củng cố. Theo giới quan sát, với 54 lá phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Châu Phi là khu vực mà Nga đang không thể bỏ qua trong bối cảnh ngày càng bị phương Tây cô lập về mọi mặt. Để có những góc nhìn cụ thể hơn, biên tập viên Thanh Huyền có cuộc trao đổi với đại sứ Nguyễn Quang Khai, nhà quan sát các vấn đề quốc tế.
Và trước hết xin chào và cảm ơn đại sứ Nguyễn Quang Khai đã tham gia chương trình.
Xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, thưa ông, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thì đang có chuyến thăm Iraq cùng với ba quốc gia Châu Phi, gồm Mali, Mauritania và Sudan. Như vậy, chỉ trong vòng 8 tháng qua thì Ngoại trưởng Nga đã 4 lần tới thăm khu vực Châu Phi và Trung Đông. Ông bình luận gì về tần suất các cái chuyến công du và sự hiện diện của giới chức Nga tại khu vực này trong thời điểm hiện nay?
Ngày hôm qua, tức là ngày 6 tháng 2 năm 2023, thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thì đã đến Iraq, chạm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm các nước Trung Đông và Châu Phi. Chưa bao giờ ngoại giao Nga lại có những hoạt động dày đặc như vậy ở khu vực Trung Đông và Châu Phi. Trong các chuyến thăm lần này ấy, thì lãnh đạo cao nhất của các nước đều nhắc lại sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay trong cái cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Đồng thời là họ khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Liên bang Nga trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là cái nước này ấy, đều có thái độ trung lập đối với cuộc xung đột ở Ukraine và không tham gia các cái biện pháp cấm vận của Mỹ và phương Tây chống Nga. Trong bối cảnh Mỹ và phương Tây áp đặt các biện pháp bao vây cấm vận toàn diện, khắc nghiệt chưa từng có chống Nga, và họ cũng đang tích cực hoạt động tranh thủ quan hệ với các nước Trung Đông và Châu Phi. Đặc biệt là Mỹ vừa tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi lần thứ hai trong tháng 12 năm 2022 vừa qua tại Washington. Và trong số các nước đến thăm thì có những nước là đồng minh của Mỹ như một số các nước ở vùng Vịnh. Thì kết quả cái chuyến đi thăm của ông Lavrov đến khu vực phải nói là một cái thành công lớn của nền ngoại giao Nga.
Vâng, có thể nói là trong bối cảnh mà Mỹ và các nước phương Tây đang áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện và tìm mọi cách cô lập Nga do cuộc xung đột ở Ukraine, thì việc Moscow tìm đến các quốc gia có xu hướng trung lập cũng là điều dễ hiểu. Theo ông thì những lĩnh vực tiềm năng mà Nga có thể hợp tác với khu vực Châu Phi và Trung Đông là gì ạ?
Trước đây cũng như là trong cái chuyến thăm của Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Nga và các nước Trung Đông, Châu Phi thì đã thỏa thuận hợp tác trong rất nhiều lĩnh vực và tiềm năng hợp tác giữa hai phía là hết sức to lớn. Quan trọng nhất phải nói là lĩnh vực dầu khí. Bất chấp áp lực mạnh mẽ của Mỹ và châu Âu thì các nước Trung Đông, đặc biệt là các nước vùng Vịnh vẫn cam kết tôn trọng các thỏa thuận hợp tác đã ký với Nga trong khuôn khổ OPEC cộng và không đáp ứng yêu cầu của Mỹ và phương Tây tăng sản lượng để bù đắp thiếu hụt nguồn cung do cấm vận Nga. Hợp tác giữa Nga và châu Phi phải kể đến lĩnh vực kinh tế, thương mại và quân sự. Theo kế hoạch, hai bên sẽ đưa kim ngạch thương mại song phương lên 40 tỷ đô la trong năm nay. Nga đang đề xuất xây dựng các cái dự án cơ sở hạ tầng, trong đó thì có dự án đường bộ, đường sắt xuyên châu Phi, đồng thời tập trung vào các cái lĩnh vực năng lượng, khai thác khoáng sản. Để tạo điều kiện dễ dàng cho việc thanh toán thì Nga và các nước châu Phi đang thảo luận khả năng dùng cái đồng tiền địa phương để thay thế cho đồng đô la. Về quân sự, Nga là một nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho các nước châu Phi. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, thì hiện nay Nga cung cấp 35% thị phần vũ khí cho toàn châu lục. Và để thúc đẩy quan hệ hợp tác, thì các nước châu Phi và Nga hiện nay thì đang chuẩn bị tích cực cho cái hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần thứ hai. Hội nghị này ấy, thì sẽ thảo luận và đưa ra cái kế hoạch hợp tác rộng lớn giữa Nga và các nước châu Phi trong nhiều lĩnh vực trong cái thời gian tới.
Vâng, có điều đáng chú ý là các chuyến công du gần đây của giới chức Nga tới châu Phi thì diễn ra gần như đồng thời với các chuyến đi tương tự của các nhà ngoại giao Mỹ, Trung Quốc và một số nước châu Âu, khiến cho châu Phi trở thành điểm đến ngoại giao sôi động. Ông nhận định như thế nào về cái cuộc cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn ở khu vực này?
Cái đại dịch COVID-19 và cái cuộc chiến Ukraine thì đã làm thay đổi cái cục diện quan hệ quốc tế. Và trên bản đồ địa chính trị thế giới thì châu Phi có một cái vị trí hết sức quan trọng, là nơi tranh giành ảnh hưởng giữa các cường quốc. Trung Quốc và Nga là hai nước bạn bè truyền thống, đã từng ủng hộ và giúp đỡ các nước châu Phi trong cái cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, thì đang tích cực hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với lục địa đen. Thời gian gần đây thì cùng với Nga, Trung Quốc đang trở thành nước đóng vai trò nổi bật ở châu Phi. Và chính quyền Mỹ của Tổng thống Biden thì cũng đang tìm cách quay trở lại châu Phi sau một cái thời gian gián đoạn dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump. Các quan chức Mỹ thì không giấu giếm một trong những mục đích chính của hội nghị là lấy lại tinh thần cho quan hệ Mỹ-Châu Phi và kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga. Và ngay sau khi tái cử tháng 7 năm 2022, thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì đã thăm ba nước châu Phi nhằm khôi phục lại cái ảnh hưởng của Paris tại lục địa đen và tái khẳng định châu Phi giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chính sách đối ngoại của Pháp. Ngoài ra thì Thổ Nhĩ Kỳ rồi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đang tìm cách tăng cường sự có mặt về kinh tế và quân sự ở châu Phi. Và bản thân các nhà lãnh đạo châu Phi thì cũng cho rằng trong cái tình hình mới cần đa dạng hóa các cái mối quan hệ quốc tế. Tuy nhiên thì họ cũng tuyên bố là không thể rời bỏ cái mối quan hệ truyền thống lâu đời gắn bó với Trung Quốc và Nga.
Vâng, xin được cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quang Khai với những phân tích và nhận định vừa rồi.